Kinh Di Ma Cập, tức là hôm bữa giờ chúng ta nghỉ cũng mấy tháng dịch đó, thì bây giờ chúng ta học lại, bây giờ chúng ta học cái phần chánh văn. Hướng đến Phật tệ khởi ở chỗ thiền định, tức là ông Di Ma Cập đã dạy cho về trai biết không, trưởng giả phải không? Trưởng giả thiện đức. Thì đây á, khi mà cái vị này á, mở cái cuộc cái hội bố thí, tức là mình dùng cái từ làm từ thiện á, thì khi đó ông Di Ma Cập đến, mà khi mà ông đến á, thì ông đưa ra một cái phương pháp là làm cái việc này, cái hội từ thiện này á, là chi bằng á, là cái hội pháp thí. Cho nên ông đưa ra những cái phương pháp để cho chúng ta thấy. Thì như vậy đây ông nói là hướng đến Phật tệ, tức là hướng đến cái trí tuệ của Đức Phật á, thì ông khuyên cái vị trưởng giả này á, thì chỉ có cái việc là con đường thiền định. Bởi vì chúng ta làm cái việc phước á, thì đúng nó có phước chứ không phải không, đúng không? Mà nói về cái công đức chân thật á, thì chúng ta phải thiền định. Hay nói khác hơn là mình phát tuệ, mình phải thiền định. Để chúng thấy một cái điểm này nè. Gần đây á, là thế giới nó có những cái biến động lớn, thấy không? Rồi lũ lụt, rồi sóng thần đủ hết á. Bây giờ khoa học nó nghiên cứu á, là do mình tàn phá cái trái đất này quá, thấy không? Mà biển mình cũng khai thác nè, rừng mình cũng khai thác, núi non mình cũng khai thác. Không phải một nước mà nói chung là toàn thế giới luôn, nước nào cũng khai thác hết. Thành ra trái đất mình bây giờ nó cạn kiệt rồi. Mà lạ một điều, một khi mà cái trái đất nó cạn kiệt, nó hết sức sống, thì bắt đầu nó có một cái sức sống để mà nó vươn lên, thành ra làm cho trái đất nó rung động. Thì khi mà làm cho trái đất nó rung động rồi đó, thì bây giờ chúng ta thấy cái ngày nó ngắn hơn ngày xưa nhiều lắm. Mình thấy sáng chiều rồi, mình thấy là thứ hai phải không, là đến chủ nhật rồi, lẹ lắm. Nhiều người ta ngạc nhiên lắm mà. Thì bây giờ khoa học nó chứng minh là trái đất nó chuyển nổi nhiều mặt lắm. Mà hiện bây giờ toàn thế giới người ta cũng khuyên mình làm các việc thiện pháp, tu tập, để mà nó tương xứng với cái tần số đó, thì chúng ta không có bị ảnh hưởng. Hạn như mình cảm thấy con người mà nó mệt mỏi, nó khó chịu, mà nếu mà chúng ta tu á, thì nó đỡ hơn chút, mà còn mà chúng ta không tu á, thì nó lại khác. Hôm bữa chúng tôi làm mấy cái thất ni á, nữ cho nữ, những người nữ ta tu á, thì có một cô Phật tử này, cô cũng hộ pháp nhiều với thiền viện lắm. Rồi cô ra, cô có gặp chúng tôi, cô nói nếu mà đủ duyên cô sắp xếp xong rồi á, xin nhập 10 ngày hoặc 1 tuần gì đó. Thì khi tôi nói làm xong rồi ráng cố gắng sắp xếp là ra. Mà sáng ngồi trên xe đó, là định điện cổ là còn 3 ngày nữa là có 2 người nữa ta ra thất. Mà chưa kịp điện nữa mà ở nhà gia đình cổ điện lại nói là cổ đang hấp hối hả? Mà không có lớn tuổi. Chiều nay là nếu mà đủ duyên à, tôi thỉnh anh huynh trưởng lại cái đạo tràng mình đến đó, tụng cổ thời kinh đó. Vì cô này có hộ pháp từ năm 70 mấy hộ pháp cho sư ông, bây giờ đến sư phụ thường chiếu. Các thầy lớn trong tông môn mới đều biết hết, nhưng chung là các chiếu về cũng đông. Nhưng mà ở đây á, mình nói là tình nghĩa gọi là linh sơn cốt nhục á, thì mình đến mình tụng thờ kinh. Thì qua cái phần này đại chúng thấy không, cái thân mình nó vô thường lắm, nó sanh diệt, gọi là niệm niệm tiếp nối, chúng ta có hạn được đó. Mình bây giờ mới hạn được. Rồi bây giờ đại chúng thấy con người mình nó biến chứng là nhiều loại bệnh lắm, là mình đổ thừa thức ăn chỉ một phần nhỏ thôi, mà do mình bị gì chúng ta học lần lần sẽ thấy do nhiều mặt lắm, rất là nhiều mặt đó. Hiện đây nó bây giờ mình hướng đến con đường đó chỉ có một cái điều kiện duy nhất là mình thiền định. Ở đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mình còn sót một chút duyên ấy ha, còn sót một chút duyên thừa là chúng ta biết tu tập, biết chuyển hóa đó. Do đó trong bài kệ Ma Diễn ấy, Đức Phật tán về cái chỗ mà công đức tổ thiền. Phật dạy nè: thiền là kho trí tuệ, ruộng phước của công đức. Thiền như nước trong sạch, công năng rửa sạch bụi. Đó. Thiền là kho trí tuệ. Đó. Tức là nói chung đại chúng thấy mình tu mình không phải bằng các Phật và tổ, mình tu gọi là tích chứa, gọi là tích lũy ngày chút một chút. Ngày chút mà có một lúc nào đó mình buông xả. Chờ nãy tôi đến thì một cái điều may mắn rằng khi mà tôi đến là cổ đang hấp hối. Mà cái điều may mắn là tôi đến tôi khai thị. Mà khi mà tôi khai thị thì có một cái vị hòa thượng, hòa thượng nào ở đâu Thủ Đức á, điện lên nói là khoan rút ống hơi á, chứ cổ không có đi. Nhưng mà khi mà tôi nắm bàn tay cổ, tôi rờ cái mạch ra, tôi biết nó không có ổn, đúng không? Thì khi mà tôi đến khai thị là tôi nói là mình có nhân cái duyên lên đó, đến trong cuộc đời này nhưng mà điều mình may mắn là sao, lúc mình ra đi á, mình nó giống như cái cuộn phim gì á, nó quay lại nha, nó có giống như một cuộn phim nó quay lại, mà thấy lúc đó mình đang tu học, mà xung quanh mình á có những cái tăng đoàn, trên thì có sư âm sư phụ thường chiếu, cho nên mình kết cái duyên lành tam bảo rất là hay. Thì tôi khai thị một hồi đó, rồi khi tôi xuống tôi nói mấy Phật tử, tôi nói thì chắc không có ổn đó. Nhưng mà may mắn rằng là nhờ chúng tôi đến khai thị, khai thị xong rồi tôi tụng một thời kinh sám hối. Mà lạ một điều nha, cách đây khoảng chừng tháng rưỡi á, cách đây khoảng tháng rưỡi á, cô ra có thăm tôi, cô nói là sau này á, không hiểu sao chắc của con người có bệnh cô cũng biết, sau này mà có cái chuyện gì xảy ra là cô, một điều duy nhất là tôi đến nhà của tụng một thời sám hối ba nghiệp của sư ông, có ít lời nhắc nhở của cho cô nhớ, cái duyên may vậy. Thành ra là may mắn rằng bữa nay trên cái đoạn đường tôi đi lên đây giảng thì gia đình cô điện lại, cũng cái nhân duyên mà, thấy không? Cái gì cũng có nhân duyên hết. Thì như vậy bây giờ chúng ta muốn cái nhân duyên như thế thì chúng ta phải kết duyên lành với tam bảo. Mà khi mà chúng ta kết duyên lành với tam bảo, chúng ta tu tập rồi mình không có sợ nữa, đúng không? Mà chắc chắn một điều là cổ sẽ đi được an ổn, mình tin chắc điều đó. Cho nên ở đây nói là thiền là kho trí tuệ, tức là tích lũy. Mình tích lũy của cải cũng đúng chứ không phải không. Mình nói bây giờ tiền không có tiền cũng kẹt, đúng không? Nhưng mà cái mình tích lũy của cải nó cũng là năm cái nhà: lửa này, không, nước nè, trộm cướp nè, kẻ thừa tự, tức là con cái mình nó cũng phá sản, vua chúa, đúng không? Còn những cái thứ tài sản mà chúng ta tu tập được không có ai lấy được hết. Nước dầu cho mà lửa nó đốt tam thiên đại thiên thế giới luôn, công đức tổ thiền mình nó lấy không được, đúng không? Dầu do mà bây giờ cái thế giới này nó lục hết, nó ngập hết luôn, cái công đức của mình nó lấy cũng được. Bây giờ con cái mình là bây giờ nó đòi cái gì mà cái công đức tổ thiền mình sao nó đòi, thử coi. Giờ chia tài sản chia làm sao? Khi mà cái công đức tổ thiền mình thành tựu rồi, bây giờ mình khi mình sách bóc rồi chia gì chia chứ, khi nào nó mẹ chia tài sản còn hỏi chia gì, chia mẹ ngồi thiền được không? Không có. Thấy không? Rồi bây giờ sao? Trộm cướp mà nó ăn trộm ăn cướp cái gì hết luôn, mà cái công đức tổ thiền mình nó cướp cũng được, hay chỗ đó, phải không? Cho nên á, mình ngồi mình nghiệm lại mình thấy mình có cái túc duyên lắm nha. Phải nói túc duyên dữ lắm. Đó vừa rồi cái cô Hồng Minh ở đạo tràng Tuệ Quang bây giờ có sinh hoạt luôn với đạo tràng mình đó. Bữa nay cô bận cô nghỉ rồi. Đó. Khi mà cô vào thấp 10 ngày rồi cô mới khám phá được nhiều cái. Thì ra cô trình tôi để mình ngồi mình nói một lời xíu, nó cũng gần gần giống đây. Mình có công phu mình thấy cái nhiều mặt hay lắm. Để chúng đừng có nghĩ lại nhập thất nó không có lợi ích nha. Bởi vì khi mà mình sắp chết á, là cái cận tử nghiệp nó đến. Mà khi mà cái cận tử nghiệp nó đến, cái nghiệp lực mình á bắt đầu nó, mình dùng cái từ nó chỗ ra, mà lúc này cái sức lực mình nó yếu rồi, nó mòn mỏi rồi. Đó. Giống như Tổ Quy Sơn nói à, mà tiền lộ mang mang vị chi hà quảng nha, giống như mà lưới thủng chim bay á. Lưới thủng chim bay mạnh đâu thì nó xa đó. Hay cái một điểm là khi mình vô thất nó ra ngộ vậy đó. Khi mình vô thất rồi bắt đầu cái nghiệp nó đến, đại chúng hiểu không? Hẹn như bây giờ đại chúng thấy á, một cái người mà nghèo khổ thì cái người này nói cách mấy á, người ta cũng đến đòi nợ. Bởi vì nó không có tiền đòi nợ làm gì, thì khi mình có chút rồi đó bắt đầu nợ đến nó đòi, nghiệp lực nó đến chứ không có gì hết đó. Cho nên mà khi mà cô vào thất rồi, cô nói là cô hít thở không được nha, thở không được, nó thở đến ngang này thôi. Cho nên tôi kêu mấy hộ thất ráng sám hối. Bởi vì sư âm tôi có từng nghe sư âm dạy rồi, chưa có một cái người nào mà tịch ở trong thất đâu. Từ ngày mà sư âm mà năm 1970 đến giờ chưa có ai mất. Cô mà ngồi trên bộ đoàn cô tịch là tôi tức là nổi tiếng luôn ở thiền viện này. Không sao, yên chí, cái ráng sám hối đi. Thì khi mà cô sám hối ngày thứ hai thì nó xuống đây, đến ngày thứ bảy thì bắt đầu xuống thăm xuống. Tại sao mà những người khác nhập không có những cái hiện tượng đó mà cô nhập có hiện tượng đó? Cái này mình có nói ra biết không, mỗi cá nhân mình cũng nói ra. Vì cái việc làm của mình á, ngày xưa mình làm cái nghề nghiệp gì, thấy không? Đó cho nên á, mà khi á, ngày xưa cách đây khoảng chừng 2 tháng á, có một cái cô Phật tử cũng hộ pháp cho sư âm vô phụ thường chiếu mình nhiều lắm. Mà khi mà đến để mà nhờ chúng tôi mà khai thị cho được đi an ổn, là tôi xuống tôi nói thôi bây giờ lập một cái bàn tiếp để tôi tụng sám hối sáu căn với Phật xong. Rồi lập một cái bàn để giống như mình cúng cái hương lên trước á. Là mẹ cô nằm nó nha, giống như là con cá mà mắc cạn vậy đó. Cái gì đó mình đừng có tưởng rằng lúc mình sống thì cái gì, mình sắp chết là nó hiện cái tướng đó hết. Là do cái gì? Do cái người thân cô là ngày xưa cũng khổ mà làm cái nghề bán cháo cá đó, thì bây giờ nó hiện cái tướng đó. Thì khi mà chúng ta làm những cái việc gì á, thì mình khi mình vào trong thất á, bao giờ nó hiện ra thì lúc đó mình còn sức lực, mình còn năng lực, thì lúc đó mình sám hối, mình tụng kinh, mình tội thiện vượt qua được. Cho nên cô thấy hay quá, cô thấy rất là hay. Hồi xưa giờ cô chưa từng bao giờ chứng kiến như thế. Cho nên cô về có sắp xếp là khoảng một tuần nữa cô xin tôi ra nửa tháng, tôi chấp nhận. Có kết quả mà, công phu có kết quả. Tại vì tôi mở những cái thất đó, tôi để cho những người ta tu, ta chuyển hóa những cái nghiệp lực. Cho nên có một số người nói là ủa tại sao thầy không làm từ thiện làm nãy kia mà thầy làm mấy cái thất làm chi? Tôi nói chính cái làm cái mấy cái thất là từ thiện đó. Cho nên mỗi vị mỗi hạnh mà đó, cho nên gọi là thiền là kho trí tuệ, mình chứa nhóm những cái công đức lành không nha. Là chúng ráng mình tu tập á, cái đời sống mình bây giờ nó mỏng manh lắm, phải nói nó dùng cái từ là mỏng manh khủng khiếp luôn đó. Bây giờ đại chúng mà coi báo chí rồi ông tổng thống Mỹ không, Donald Trump bị gì, thấy không, bị nhiễm Covid-19, Đó, thấy ghê không? Thì bây giờ mình thấy là tầng này á, tài bảo của cải này phải không, giàu sang là quyền lực là danh vị nè, nó không có tha mình, không có tha. À, cho nên chỉ có một cái con đường duy nhất đó. Bây giờ các nơi ta, mình dùng cái từ là hơi sáng mắt một chút, ta thấy được. À, chỉ có mình tu tập, mình chuyển hóa thôi. À, cho nên gọi là thiền, là kho chứa tuệ, là chứa nhóm các tâm đức lành. Nhớ nha, là mình chỉ có cái con đường tu tập mới chứa nhóm các tâm đức lành. Nói thiệt đó, cho cực đã tôi đi giảng pháp này, bây giờ tôi thích tu không à? Càng lớn tôi càng thích tu, không muốn đi đâu nữa. Mấy cái chỗ khác mời tôi ngừng hết, tôi không giảng nữa. Miền Tây, miền Đồ năn nỉ cách mấy luôn, ở dưới Cà Mau mà năn nỉ suốt luôn, nhắn tin là tôi không, không đi là không đi, chỉ là ghé ở Thủ Đức chút chút thì thôi về, thì hết muốn đi à. Nhưng hình như nó đến một cái giai đoạn là phải tu đó. Ruộng phước của công đức đó. Cái này không phải là ruộng của phước đức nữa, mà đây là của công đức đó. Rồi thì như nước trong sạch, công năng rửa sạch bụi, tức là cái bụi trần á, cái bụi trần từ vô lượng kiếp á, hoặc á, hoặc nghiệp khổ, hoặc là mê lầm mình tạo nghiệp, có cái thân này nó khổ, nó sai sử mình, nhờ mình tu tập để mà rửa sạch đó. Thiền là giáp kim cương ngăn chặn tên phiền não, tuy chưa chứng vô vi, quả niết bàn có phần. Mình tu thiền giống như cái áo giáp vậy đó, không? Áo giáp kim cương. Rồi chúng thấy cái tu mình nó cũng lợi hại lắm chứ không phải không? Không. Cho nên có những người nói là tại sao cái người này tu còn như thế. Nhưng mà nhờ người ta tu đó, phải không? Nhờ người ta tu mới được như thế này. Vì mình còn tập khí, mình còn chuyển hóa mà. Trên con đường, trên cái đoạn đường mình chuyển hóa. Mà may mắn rằng là mình nhờ tu thiền định cho nên giống như cái giáp, áo giáp kim cương gì đó, những cái mũi tên phiền não mà nó bắn vào mình á, hẹn như ngày xưa hả, mình buồn á một tháng, một năm, nhưng bây giờ mình buồn một hai ngày nó là tiếng rồi, đúng không? Ngày xưa mình nghe mà ai mà chửi mắng mình cái chịu nổi không? Rồi bây giờ chửi mắng mình cái về mình buông xả chừng một đêm thôi, đó. Chứ cái tu này lợi hại lắm chứ không phải không? Đây tôi kể cho đại chúng một câu chuyện, chuyện vui thôi ha. Có tu là cả một cái vấn đề chứ không phải. Mình đừng có nói là cái người này tu á, mà tại sao còn này còn kia. Đó. À, có một câu chuyện như thế này, dùng cái từ cho dễ hiểu. Một hôm có một cái người thí chủ đến gặp một vị hòa thượng, nói: Hòa thượng không sao, ở nhà kế bên con á, có bà này tên là bà Tám, dễ hiểu bà Tám, mà bà tụng kinh nè, bà niệm Phật nè, bà ăn chay trường luôn, bà sân dữ lắm, bà nói đụng mơ một cái là bà chửi, bà làm ghê lắm, mà sao tu còn gì? Thì cái vị bà thượng này nói: thôi chiều nay á bà về bà gặp cái bà Tám đó, bà nói tại sao bà ăn chay, tại sao bà niệm Phật, tại sao bà tụng kinh mà bà còn nổi sân. Về nói đi, nếu mà bà Tám này bà nói như thế nào á thì đến trình cho thầy. Thì bà nghe lời hòa thượng á, chiều bà đứng ngay đầu cổng bà đón liền. Bà đón mới gặp bà Tám, đi về bà nói: bà Tám, bà nha, tôi thấy bà ăn chay nè, tụng kinh niệm Phật mà sao bà sân vậy? Thì bà Tám mới nói: tao mà không ăn chay, không niệm Phật, không tụng kinh á, giờ nè tôi ăn thịt mày rồi á. Giờ tôi ăn thịt mày rồi. Nói gì? Giờ tôi ăn thịt mày rồi. Thì nghe nói như thế là bà thí chủ này, bà tính chủ này, bà chạy đến mới gặp hòa thượng, mới trình bày ra. Và khi mà con nghe lời hòa thượng là chiều con chặn ngay cửa con nói bà liền. Thì hòa thượng nói: rồi bà nói sao? Con nói là bà ăn chay, bà tụng kinh, bà niệm Phật mà tại sao bà sân vậy? Thì bà phán con một câu là: tao mà không ăn chay, không tụng kinh, không niệm Phật, tao ăn thịt mày rồi đó. Thì lúc này bà xuống đó, bà nhờ bà tu, bà mà ăn mặn là con chết rồi đó. Bà mà ăn mặn là giờ này là con không có đem cái xác đến gặp thầy, nhờ bà ăn chay, nhờ bà tụng kinh, nhờ niệm Phật. Thấy không? Nghe câu chuyện thì em suy gẫm. Suy gẫm 5 phút. Cho nhiều người ta nói là cái âm này tu còn gì, may á, người ta tu là đỡ đó, chứ không phải dễ đó, phải không?
Dù gì nữa năm giới mà ta giữ một giới cũng đỡ, năm giới mà ta giữ hai giới cũng đỡ hơn. Thấy không? Rất là rõ. Đó cho nên là mình thấy mình ngồi thiền thấy gì hết đó, không có thấy gì hết. Mà khi những cái mà ngày xưa mình chịu đựng được mà bây giờ đến nó thấy nó đơn giản. Có những người họ điện lại tôi, họ nói là ngày xưa mẹ cô khó chịu lắm, rất là khó chịu, mà từ ngày biết cái pháp của sư Âm Trúc Lâm tu tập dễ lắm, con dâu con rể con ruột hay con cháu gì rất là đơn giản, mà cuộc sống rất là đơn giản. Mình mà tu được mình sống như giống như đám mây vậy. Để chúng thấy một cái đám mây á, nó do mắt đinh được hay là do đóng cột cột lại được mây á, đủ duyên thì làm mưa, mà hết duyên làm mây vậy thôi, không có gì mà mắc kẹt gì hết á. Tu nó cũng như thế, từ từ mình sẽ thấy những điều đó có kết quả. Mà cái kết quả thứ hai là gì? Được kim cang tam muội đạch tan núi kiết sử, chứng được sáu thần thông, độ chúng sanh vô lượng. Được kim cang tam muội, tam muội là chánh định đó ha. Đập tan núi kiến sử là đập tan cái ngã chấp của mình chứ không có gì đâu. Cái ngã chấp của mình, mình nhờ tu thì mình thấy được năm dòng sông ngũ quận nó liên lỉ, nó trôi chảy, không có gì mà thường tại, mà không có gì mà bất biến, không có gì là chủ tể, mình thấy ô nó là vô ngã. Rồi từ từ đó bắt đầu mình buông lòng, chứng được sáu thần thông. Đại chúng bây giờ chứng được thần thông gì chưa? Chứng được rồi. Chứng được mấy thông? Có một tăng hỏi sơ tổ Trúc Lâm á, ngài tu hành ở núi 5 năm chứng được cái gì? Tổ nói 6 thông. 5 thông kia gác qua một bên, thế nào là tha tâm thông? Tổ nói đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy, thấy không? Mình chứng được rồi. Chứng được cái gì? Tâm của mình. Ngày xưa mình lao theo vọng tưởng, mình diêu theo vọng tưởng, bây giờ mình thấy rõ ràng quốc độ của mình đầy cả bao nhiêu thứ tâm, thấy hết, thấy biết hết mà bất động. Chứng được thần thông là tha tâm thông, phải không? Gì nữa? Độ chúng sanh vô lượng. Ngày xưa mình đâu biết độ chúng sanh là gì đâu, thì bây giờ có bao nhiêu chúng sanh đưa vào vô duyên nước bàn hết, thai sanh, thấp sanh, lõn sanh, quá sanh, đưa vô hết. Mình tu mình có kết quả mà mình nói, phải không? Mình không hình dung cái được chứ. Lại chúng thấy mình ngồi một tiếng thôi, nên hôm bữa Phật tử Hà Nội vào thăm tôi 30 người, họ nói là con vào đây quý thầy lo buổi chiều ăn cháo, rồi buổi sáng ăn bún, rồi buổi trưa ăn cơm, thấy ngại quá không biết bao giờ trả nợ. Tôi hỏi hồi hôm có sám hối không? Dạ có. Hồi hôm có ngồi thiền không? Có. Lời rồi chứ không, đừng có nghĩ trả nợ nữa. Ngồi thiền một tiếng là đủ rồi, ba buổi tụi tôi lo đủ rồi đó, đủ vốn, phải không? Nhiều khi còn lời nữa, mình hết rẫn lắm, phải không? Mình đến đây mà ăn mà ngủ không thì ngại á, mình đến đây là tội thiền, đến đây sám hối, đến đây tụng kinh, thấy không? Mà cần hơn một chút nữa với cái tâm mà tịnh tính thanh tịnh thôi là cũng đủ. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy tu nó rất là quy diệu. Bụi trần che vầng dương, mưa lớn đều trôi sạch, gió giác quán động tâm, thiền định ngăn lặng gió. Đó, thấy không? Bụi trần che cái vầng dương, nhưng mà gì? Mưa lớn đều trôi sạch hết. Có vị tăng hỏi thiền sư Huệ Hải tu căn bản phải lấy pháp gì để tu? Đáp: chỉ tọa thiền, thiền định liền được. Kinh thiền môn Phật dạy, cầu chí thánh của Phật, cốt phải thiền định. Nếu không thiền định thì niệm tưởng sao động, phá hoại căn lành. Đó, thấy không? Tức là chỉ lấy căn, tu căn bản lấy gì tu? Chỉ tọa thiền thôi. Phật dạy trong kinh thiền môn á, cầu chí thánh của Phật, cốt phải thiền định. Nếu không thiền định là không cách gì được hết. Như tâm mình nó dao động, giống như cái ly nước ha, nó lắc liên tục. Ngồi yên lại thì tâm nó lắng xuống, thấy rõ được bản chất của niệm. Đó. Hỏi thế nào là thiền, sao là định? Đáp: vọng niệm chẳng sanh là thiền, ngồi thấy bản tánh là định. Đó. Vọng niệm chẳng sanh là thiền. Vậy chúng thấy mình ngồi nha, cũng có vọng tưởng, cũng có vọng niệm, nhưng mình biết tu mình có lao theo nó, mình đánh đuối theo nó, mình không ở trên niệm mà sanh ngã. Vậy chúng biết không, cái bệnh của mình nha, hoặc là bị nghiệp nó đến á, là cũng do mình vọng tưởng, gọi là vọng tưởng điên đảo. Ngồi đạt quốc sư á, bình thường ngày đâu có bị, phải không? Mà chỉ có khởi một cái niệm thôi, gọi là vọng niệm á, phải không? là gì? Nghiệp lực từ xưa đến gì? Khởi niệm gì? Ngài giỏi quá, cho nên ông vua Đường Ý Tâm á, ông cúng dường một cái tòa tháp trầm hương, thỉnh ngài lên ngồi. Thì lúc đó là vua nè, bá quan quan võ nè, quần thần nhân dân đảnh lễ ngài. Ngài khởi một cái niệm là chỉ có ngài mới được thôi đó. Mà vừa khởi như thế là tâm nó hở đó, gọi là vọng niệm mà nó khởi lên là bao nhiêu nghiệp trước nó dồn đó, là điều gì đó. Nhưng mà với điều kiện là tu khoe là công phu dữ lắm nha. Còn mình bây giờ thôi khởi thoải mái luôn, đúng không? Giống như bây giờ mình khởi quá trời luôn, ai thấy. Mà chỉ cần mà ngày năm tiền mà khởi một cái là ông trang chủ ông sắm sửa lễ vật, bây giờ hôm thổ địa báo, phải không? Giống như mà ngày Động Sơn vậy đó, ngày xuống ngày biết ngày thấy chúng đổ gạo cơm nhiều quá, ngày vỡ chúng, ngày nói mấy âm mà tu hành cái gì mà để cơm gạo đổ nhiều như thế, tổn phước tổn đức. Thì lúc này thổ địa đặt đến đảnh để ngài. Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng trụ ở núi này 20 năm, con tìm xuống thấy, hôm nay thấy Hòa Thượng, thấy không? Khởi niệm đó, cho nên cái phần này mà chúng thấy. Mà vọng niệm mà chẳng sanh là thiền, ngồi thấy bản tánh là định. Bản tánh là tâm vô sanh của ông, định là đối cảnh tâm không sanh, tám gió thổi chẳng động. Nếu người được định này, tuy là phàm phu mà đã là vào ngôi vị Phật. Tám gió thổi chẳng động. Chúng thấy tám gió thổi chẳng động khó là dễ. Cho nên có một số người đến hỏi sư ông mình là sau này Hòa Thượng mà 100 tuổi theo Phật thì ai là cái người hướng dẫn tụi con? Hòa Thượng nói thì tìm cái người nào đó tám gió thổi không động, đúng không? Tám gió là gì? Lợi nè, suy nè, hỷ nè, dự nè, xưng nè, cơ nè, khổ lạc, tám gió. Đó, chẳng hạn như mà mình á, đó vừa rồi á, có một cái người này đến thiền viện thăm tôi á, kể lại nói là có một người bạn là cái ông này á, ông này là cha của người bạn làm chung một cơ quan, thấy không? Ông có một đứa con rể mà khi mà con rể ông trúng có 3 tờ độc đắc thôi nha, mà ông mừng quá mà ông ngồi ông chết tại chỗ luôn. Cái lợi nó đến mà phải của mình nữa, phải không? Phải của mình mà có người ta nữa đó, chứ phải giỡn đâu. Con rể mà trúng độc đắc á, mà ông cha vợ mà ông mừng quá đó, mừng quá cái ông đột quỵ luôn. Lợi nó đến đó, lợi nó đến đột ngột quá. Rồi bây giờ lợi mà nó đến sao mà lỡ mà bị mất bét đó là suy hao đó, coi thử sao. Gần đây có một cái ông nào ở Tiền Giang lên nè, ông thăm tụi tôi á. Rồi ông kể câu chuyện là có câu chuyện sát bên nhà ổng luôn chứ đâu xa đó. Có cái người này á, giống như mà hai ông cháu ở chung với nhau vậy đó. Ở chung với nhau cũng hơi, cũng thiếu thốn, cũng nhiều mặt lắm, xây dựng. Rồi ông kêu đứa cháu á thì ra mua 10 tờ giấy số, lỡ mà trúng độc đắc thì cũng đỡ. Thì quá trình là khi mà mua 10 tờ giấy số tối lại nó vô báo. Cụ ơi, ông cụ ơi, hỏi gì? Chúng độc đắc rồi, 10 tờ, ông nghe ông á xỉu tại chỗ luôn. Cái người ta thấy vậy, ta giật gió, rồi ta cào gió làm đồ xong hết rồi. Cái người hồi vô nó khóc. Ông hỏi sao khóc, chúng độc đắc sao khóc? Cụ ơi, lộn đài rồi. Ông nghe nói lộn đài, ông á cái xỉu lần nữa. Đài Vĩnh Long nó lộn với đài Cần Thơ. Nó có thật luôn á, chứ không phải tôi bịa chuyện đâu. Tôi hỏi ông cái chuyện này có thật không, để tôi kể nó trong kinh Phật nó có. Thấy không? Cái lợi mà đến là cũng xỉu nha, mà cái si hao đến mình cũng xỉu luôn, chứ không phải dễ đâu, tám gió đó. Từ mua đài Cần Thơ mà lộn ở đài Vĩnh Long. Chứ không phải lợi nè, si hao á. Quỷ là tức là ta quỷ nhục mình, dự là ta đề cao mình lên, thấy không? Trời, chị mới tu đây là mới có 3-4 năm mà mặt chị sáng quá, đẹp kia luôn. Cái mình vui vui, đẹp như là nghệ sĩ lệ thủy. Cái mình đang vui vui mà nhìn kỹ giống như con khỉ rồi, chết luôn. Quý nhục mình. Rồi hồi cái đó, sao? Đề cao mình lên, cái đưa mình xuống. Sưng cơ là gì, phải không? Cơ là gì? Cơ là đói, đói khát. Sưng cơ khổ lạc, vui buồn. Đó, khó lắm chứ không phải dễ đâu. mà mình vượt qua được cái tám chó đó là thôi xong luôn, khỏe luôn á. Các đại chúng mà nghe câu chuyện mà ông Tô Đôn Pha thấy không, mà ông giỏi mức độ mà ông có chút ít về đạo lý đó, ông ngộ nhiều nhiều chỗ lắm đó, trong sử có ghi lại á, mình dùng cái từ là tiểu ngộ, ông nhiều chỗ lắm. Nhưng mà một hôm á là sao, ông ghi một cái bài thơ đến gửi cho thiền sư Phật Ấn á: Thánh Chúa Thiên Trung Thiên á, hào quang chiếu đại thiên, tám gió thổi không động, ngồi trên đồi sáng hoàng. Ông cho cái bài thơ quá đắc ý, ông gửi đến thiền sư Phật Ấn. Ngài cầm cái bài thơ xong, ngài nói hết, ngài phê vô ba chữ: cục cước chó, cục cước chó, cục cước chó. Gửi qua lại. Khi mà gửi qua lại là ông chèo chiếc thuyền liền. Ông sai tiểu đồng chèo nhanh qua. Ông đứng trên mũi thuyền, ông nói: tôi với thầy ấy là thân thanh giao cùng với nhau, khổ cũng chia sẻ với nhau, vui cũng chia sẻ với nhau, rất là thân thiết. Mà tôi đâu có thù gì với thầy đâu, mà tại sao tôi ghi một cái bài thơ, thầy ghi vô, thầy đề tên ở dưới là cục cước chó, cục cước chó. Thì lúc này thiền sư Phật Ấn nói sao: tám gió thổi chẳng động, cước chó thổi sang sông. Tám gió thổi thì không động, mà cục cước chó thổi cái quèo bay qua sông. Đấy, mấy cái tu mình nó không phải dễ đâu nha, phải không? Phá cái ngã dữ lắm. Ngay đó mà cục cước chó cũng bình thường, cái gì cũng bình thường hết, thì không sao, vượt qua được. À, mở trói buộc cho chúng sanh khởi cái chỗ tu hành. Bây giờ mình muốn mở trói buộc cho chúng sanh là trước nhất là mình phải tu hành, nghĩa là mình biết bơi lội á, mình dám cứu người ta được, đúng không? À, còn cái phần sâu hơn nữa là bây giờ mình muốn mở trói buộc cho mình thì chỉ có con đường mình tổ thiền thôi, đúng không? À, cho nên một hôm thiền sư Pháp Nhãn Thượng Đường đưa ra một câu câu chuyện là có con cọp. À, con cọp nó đeo cái lục lạc. Thiền sư nói: ai có gan đến gỡ cái lục lạc này ra? Mà không ai đáp được hết. Có một chú tiểu đứng lên nói: ai cột cái lục lạc trong cổ con cọp thì người đó mở. Thiền sư gật đầu, đúng không? Bây giờ mình mở cái này, ai mở cho mình? Thầy tổ chỉ cho mình con đường thôi, nửa con đường thôi, chứ đừng nói con đường. À, chỉ cho mình cái con đường tu tập, hướng đến cho con người mình cái sự mà thấy biết như thật về thân tâm. Thì khi mà mình hạ thủ là mình hạ thủ thôi, ngồi đó có ai đâu. À, cho nên nói là mở trói buộc cho chúng sanh là khởi đến cái chỗ tu hành đó. Cho nên một hôm ông Quan Đại Khu đến hỏi thiền sư Triệu Châu: hòa thượng có tu hành chăng? Thiền sư nói: không tu, không có tu. Ông Quan Đại Phu ông ngạc nhiên, ông hỏi: hòa thượng là người xuất gia, tại sao không tu? Như vậy ở trên đời này ai tu? Cái thiền sư Triệu Châu nói: ông mới tu á, ông mới tu, với tôi hết tu rồi. Ở đây ai mà hết tu vô giờ lên tôi mừng coi. Ai hết tu? Hết tu là xong rồi, mở chối là xong rồi. Ai buộc mà cố tìm giải thoát? Cho nên á, mà khi mà tứ tổ đạo tính đến mà hỏi tổ tăng sáng, tam tổ tăng sáng xin về cái pháp môn giải thoát, ai chối ông? Ai chối ông mà đòi mở? À, thì bây giờ mình nhìn lại cuộc đời mình, ai chối mình? Thì mình tìm cái gút nào mà nó gút á, thì mình gỡ đi, gỡ từ từ. Đến khi mình chấm dứt cuộc đời này, cái gút mình mở xong luôn rồi, hoàn thành một kiếp người. À, thấy không? Đến trong cuộc đời mình rong chơi mà, rong chơi trong tâm giới. Thì khi mình chấm dứt cuộc đời này rồi, ráng cố gắng là những cái gút á, cái gút này ráng mở ra hết, đừng có gút nữa, đúng không? Mình phát nguyện là từ đây cho đến cuối cả cuộc đời mình á, nhớ là đừng có gút ai nữa hết, gút vô chơi cực lắm. À, gút là phẫn hận á, phẫn hận phiền não đủ hết. Bây giờ mở từ từ ra. À, vì đầy đủ tướng hảo và thanh tịnh cõi Phật, khởi cái nghiệp phước đức. À, cho nên trong kinh Thạch Hiện, và khi mà Đức Phật nói cho Long Vương á, tức là biết rằng năm uẩn này là không đúng, nhưng mà muốn bồi bổ cái phước lực là cái thân tướng trang nghiêm để giáo hóa chúng sanh á, thì Phật và Bồ Tát là tu vô lượng công đức, cho nên bây giờ tướng mới được như thế này. Còn ông thấy không, ở trong cái biển lớn này các loài hình tướng nó khác nhau, là do tâm tưởng khởi niệm khác nhau nên nó hình thành như thế, thấy không? Mượn cái thân năm uẩn thì như vậy, muốn được như thế làm gì? Phước, thấy không? Không có phước là được à. Bây giờ mình muốn, cho nên á, khoa học nó chứng minh luôn nha, chứ không phải là trong kinh, nhưng mà mình thấy cũng rất là hay. Khi mình có mặt trong cuộc đời này á, tức là khi mình sanh ra, là cha mẹ mình sanh cái khuôn mặt này ra cho mình, mà đến năm 30 tuổi là chính bản thân mình sanh ra khuôn mặt của mình nữa, chứ hết cha mẹ hết quyền hạn đó rồi. Lúc đó gọi là cái tướng nó chuyển rồi, phải không? Nghĩa mà tâm mình như thế nào thì nó hiện cái hình mình như thế đó thôi. Cho nên là tâm như thế nào thì nó hiện ra cái bóng hình mình như thế đó. Đó cho nên nói là vì đầy đủ tướng hảo và thanh tịnh cõi Phật, khởi cái nghiệp phước đức. Đó. Cho nên là mình tu tập, mình tạo các việc thiện pháp ngay bây giờ nè, tức là mình trang nghiêm thanh tịnh đạo tràng của mười phương tịnh độ chư Phật. Hay bây giờ mình muốn về cái cõi Tây Phương thì ở đây mình phải tu cái gì? Bây giờ mình muốn lên cung trời Đấu Sức mình phải tu cái gì? Có hết, Đức Phật chỉ dạy cho hết. À, thấy không? Biết tất cả tâm niệm chúng sanh tùy đó nói pháp, khởi nên cái nghiệp chí. Đó. Tức là bây giờ mà muốn mà giáo hóa chúng sanh, biết tất cả từng tâm niệm chúng sanh muốn cái gì, tùy đó mình nói pháp. Mà tùy nghi nói pháp thì phải làm gì? Tu tập để mà có cái trí tuệ, thấy đúng như thật để mà hướng dẫn. Cho nên Bồ Tát với chúng sanh nó khác nhau nhiều lắm nha. Chúng sanh mà khi nó khổ thì nó quán trách, còn Bồ Tát khổ không quán trách, mà nó rút tỉa những cái kinh nghiệm trong cái nghịch cảnh khổ để mà chỉ dạy cho người khác. Ngược lại vậy đó. Bây giờ mình muốn là Bồ Tát là chúng sanh, mình biết liền à, gặp cảnh khổ mình không khóc, không có than, không gì hết, mà mình đi sâu vào trong cái cảnh khổ đó để mà rút tỉa những kinh nghiệm truyền đạt cho những người khác. Đó là Bồ Tát. Còn là chúng sanh sao? Bằng khổ thì đa quán. Bằng khổ đa quán đó là nghèo khổ nhiều, quán trách lắm. Trách cha, trách mẹ, trách đất nước, trách con người, trách đủ hết luôn. Còn ngược lại Bồ Tát thì không có trách như thế, mà rút tỉa những cái kinh nghiệm tại sao mình như thế này, tìm ra một cái con đường mới chỉ dạy cho người khác. Đó là Bồ Tát, tâm Bồ Tát. Còn tâm chúng sanh thì thôi, nóng nó cũng chửi, mà lạnh nó cũng chửi, đói nó cũng chửi, rồi khát nó cũng chửi, nhưng mà Bồ Tát không như thế. Bằng khổ đa quán, hoành kết ác duyên. Tức là gì? Luôn luôn kết cái duyên ác, không kết cái duyên thiện. Bồ Tát bất nhĩ an bằng thủ đạo, duy tệ thị nghiệp. Tức là Bồ Tát chẳng như thế. An bằng là gì? Tức là yên cái nghèo mà giữ cái đạo, chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp thôi, chứ ngồi đang có lấy là sự nghiệp hết. Đó, cho nên mình biết mình là Bồ Tát chúng sanh liền, phải không? Biết tất cả các pháp không thủ không xả vào môn nhất tướng, khởi ra nghiệp tệ, đoạn tất cả phiền não, tất cả chướng ngại, tất cả pháp bất thiện, khởi ra tất cả nghiệp thiện. Đoạn tất cả phiền não nè, tất cả chướng ngại nè, tất cả pháp bất thiện, khởi ra nghiệp thiện pháp. Vậy thôi, vậy đâu. Cho nên á, mình làm thiện pháp chừng nào, mình tu tập chừng nào thì tự nhiên phiền não đến tự nó đoạn nha. Nó giống như mình dùng cái từ là, chẳng hạn như có một người học võ vậy, mình thấy người ta không có múa may gì đâu, không có múa, mà vừa đánh người ta đỡ cái, ví dụ vậy, đỡ cái gạt cái xong. Mà vậy là phải nội chứng học lâu năm rồi nó mới ra những cái thế như thế vậy. Thì chúng ta tu tập, chúng ta tạo cái việc thiện pháp cũng như thế vậy. Khi mà cái phiền não đến, vừa bắn mũi tên nó rụng xuống, rớt xuống. Đoạn tất cả phiền não, tất cả chướng ngại, tất cả pháp bất thiện, thì khởi ra các việc thiện pháp. Vậy thôi. Một đất nước này và một đất nước khác chỉ lấy phước thôi nha, nhớ nha, chứ đừng có nói lấy cái tài năng, đừng có lấy cái khí tài làm cái tiêu chuẩn, có làm chết. Cái đất nước nào mà có phước lực á, là tự an. Là chúng nhớ cái ngày xưa mà quân Mông Cổ mà đánh nước Nhật á, mà đi mà giữa biển tự nhiên sóng nó nổi lên, nước Nhật nó cần đánh, nước Nhật đâu có đánh gì đâu. Mình còn là ba lần kháng quân Mông Nguyên chứ nước Nhật nó không có, phải không? Phước của nước người ta đủ, mình không có thể nào mà đem quân đến mình chiếm được hết. Khi mà phước lực đủ, chẳng hạn như là toàn thể nhân dân ai cũng làm các việc thiện pháp, giữ năm giới từ trên xuống dưới luôn, ai cũng tu tập hết thì không có đất nước nào phá được hết. Mà cái thiện thần mà đi rồi, cái ác thần ở không á, thì nó xảy ra bệnh dịch, nó xảy ra là lũ lụt, xảy ra nhiều cái lắm. À, bây giờ điển hình là bây giờ đâu còn nói xa vời nữa, mình coi trên mạng mình thấy rải rác có những đất nước bị thảm khốc là do là cái thiện pháp không còn nữa, toàn ác pháp không. Mà khi mà ngộ một điều đại chúng thấy nè, cái người thiện ấy, họ lúc nào họ cũng suy nghĩ là làm cái gì cho cái người tha nhân, nhớ không? Mà cái ngược lại cái người ác là muốn cướp những cái đồ vật của những người khác, thì cái ông ác thần ông cũng như thế, thấy không? Còn cái mà thiện thần á, họ làm cho mùa màng được sung túc, mưa thuận gió hòa là thiện thần. Còn ác thần thì nó ngược lại, nó làm gieo những cái dịch bệnh, ôn dịch, rồi kế là đất nước nó bị đủ chuyện hết đó. Rồi đa phần á, bây giờ đại chúng tin không, bây giờ họ đo trên cái những cái tần số mà ở cái Vũ Hán đó, là 100 người có hết thảy 99 người cái niệm sợ hãi. Mà chính cái niệm sợ hãi đó nó nhân tố nhân lên. À, cho nên mà cái phần này chúng thấy á, là chỉ có cái con đường là tạo các việc thiện pháp, tu tập, tích chứa. Cái đất nước mình cũng may mắn là có những cái đạo tràng lớn, có những cái nơi tu tập đó, thấy không? Hình như là chùa Hoằng Pháp mà tu cũng đông lắm, phải không? Rồi chùa Giác Ngộ, rồi các thiền viện vân vân ở trong nước tu tập, cùng nhau tu tập, nó có một cái sức ảnh hưởng. Rồi chúng biết chứ bây giờ nha, một cái thiền viện đi, chẳng hạn như cái thiền viện tôi đi, ngày xưa người ta nói ta đến là nóng bức lắm, xung quanh là khó chịu lắm, mà bây giờ tôi tạo cái môi trường thì tự nhiên nó ảnh hưởng một cái vùng đó luôn, thấy không? Chưa nói cái sức tu thôi nha, chỉ có tạo môi trường thôi, tạo môi trường sự sống thôi đó. Vì được nhất thiết chí, tất cả thiện pháp khởi, tất cả trợ Phật đạo đó, thì lúc này mình có mới có được cái nhân cái duyên ấy, mình hộ trì chánh pháp đó, chuyển cái nỗi khổ của chúng sanh thành cái niềm vui của chúng sanh đó. Như thế này thiện nam tử, đây là hội pháp thí, nếu Bồ Tát trụ nơi hội pháp thí này là đại thí chủ, cũng là phước điền của tất cả thế gian, thấy không? Trụ ở chỗ pháp thí nãy giờ không, bữa giờ mình đọc đó, thì đó mới gọi là gì? Đại thí chủ cũng là phước điền của tất cả thế gian. Bây giờ Phật nói nha, cái nỗi khổ của chúng sanh không phải là thiếu cơm ăn áo mặc, mà cái nỗi khổ chúng sanh là sanh tử vô lượng kiếp. Bây giờ mình cho người ta tu tập để chấm dứt cái việc sanh tử này, đó gọi là đại thí chủ, đúng không? Hẹn bây giờ mình cho người ta ăn giỏi lắm chừng 5 ngày 10 ngày cũng hết, đành rằng mình cũng làm từ thiện, chỗ tôi cũng làm từ thiện, phải không? Tôi có nói ở ngoài xã tôi làm từ thiện cũng làm, nhưng mà cái mục đích của tôi kế nữa là làm gì? Cái việc khuyến học, tức là những người nào mà nghèo khổ thiếu thốn mà học giỏi không có điều kiện đến trường thiền viện tôi lo cho, có những đứa tôi lo học đại học mà học giỏi lắm mà thiếu thốn, tôi giúp luôn 4-5 năm cũng được, miễn sao ra trường luôn. Đó, cho nên bằng cái phần này là gì? Thì ở đây Bồ Tát cũng như thế, Bồ Tát trụ trong cái hội pháp thí mà hướng dẫn ta tu tập mới chuyển hóa. Mà đại chúng thấy nè, bây giờ mà chúng sanh nó ăn mãi mà nó tu nó cũng khổ à, chi bằng mình tìm cách mình giúp đỡ cho họ tu tập để họ chuyển hóa thì đời sau họ không khổ nữa. Cho nên cái ơn cha mẹ nó ít hơn là ơn thầy tổ, có lý do, đúng không? Ơn thầy tổ là cho mình pháp thân huệ mạng, chấm dứt cái cuộc gọi là lữ khách sanh tử trong vô lượng kiếp. Cho nên cái này nó là trụ trong hội pháp thí, đó là đại thí chủ. Bạch Thế Tôn, khi ông Di Ma Cật nói pháp này, trong chúng Bà La Môn 200 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là phát tâm làm Phật á. Còn khi ấy tâm được thanh tịnh 8 tháng đều chưa từng có, tức là ông nói là rất là hay, chưa từng có như thế. Rồi cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Di Ma Cật, liền cởi sâu chuỗi anh lạc giá trị 100.000 vạn ức để dâng lên cho ông mà ông không nhận. Con nói thưa cư sĩ, mong ngài nhận tùy ý mà cho. Cái chỗ này là chỗ mình học này ha. Mà chúng học chỗ nào biết không? Học chỗ nào? Biết không? học cái chỗ là khi ông Di Ba Cập ông nói pháp xong hết rồi thì cúng ông cái vòng anh lạc này giá trị 100.000 vạn ức, mà tại sao ông nhận? Để chúng biết không? Bởi vì ông nói pháp chứ ông có bán pháp, chúng nhớ nha, hiểu không? Nên vào cái thời Đức Phật mà trong kinh Tương Bộ kể lại là khi ông Bà La Môn ông đến hỏi Phật đó, ông đến ông nói là khi mà ông đang cày ruộng thì Đức Phật đến đó, ông nói là này Sa Môn, tôi có cày gieo mạ, sau khi cày gieo mạ tôi ăn, còn ông không có cày có mạ hết mà tại sao ông ăn? Phật nói là này Bà La Môn, ta cũng có cày và gieo mạ, sau khi cày ta gieo mạ ta ăn, nhưng chúng tôi không hề thấy ách cày, lưỡi cày, cây gậy hay các con bò của ông. Thì Phật nói này Bà La Môn, lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là mưa móc. Nói một giọng, nói xong thấy hay quá, cái ông quỳ cũng đảnh lễ Thế Tôn, xong ông xớp bát, ông cúng dường Thế Tôn. Thế Tôn nó thâm nhận, để khi khác để khi khác nhận, chứ bây giờ nhận giống như thì sao đó, chúng ta bán pháp mà nói pháp cho người ta cúng cho mình ăn thì đâu được. Để chúng nhớ nha, một điều mà khi quý thầy đến giảng pháp là quý Phật tử hộ trì tam bảo trợ duyên, cho mình đừng có nghĩ là cái ông thầy này ông giảng xong mình cúng 5 đồng, không có chuyện đó. 5 đồng, 10 đồng là sao mà cả cái hội chúng, để chúng nhớ điều đó, phải không? Cho nên ở bên Mỹ tôi có quen một cái vị hòa thượng, là ông nói mà khi ông giảng người ta cúng ông nhận, rồi ông nói ông mong muốn sau này là các nơi cũng đều như thế, thấy không? Nói thẳng một điều chứ tôi chưa dám nói trước, chứ mà sau khi mà tôi xây dựng hết rồi tôi cũng vậy, không nhận. Đến chỗ nào giảng bất cứ, bây giờ tôi kết cái duyên là quý Phật tử nhận, là đem vô mình mua một miếng ngói viên gạch rồi thôi, chứ để sau này quý Phật tử là tôi cũng không nhận, đừng có nói tôi ông này làm pháp không có. Mà tôi có phát hiện là xong, xây dựng xong hết rồi, đâu vào đó rồi, bất cứ là không có nhận gì nữa. Đúng pháp á, đúng pháp vậy. Đó. Rồi bây giờ ông năn nỉ, ông dâng lên ông năn nỉ sao? Thưa cư sĩ, mong ngài nhận tùy ý, ngài muốn cho ngay thì cho, thấy không? Đó, cho nên quý Phật tử thấy có những người cúng chiếc xe. Ông thầy kể lại luôn nha, cúng chiếc xe cái không có thấy ông thầy đi chiếc xe. Bà đứng ngay cửa chùa bà canh 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng. Ủa tại sao ổng chiếc xe ổng đi? Chặn lại thầy, cô cúng thầy xe Honda Tay Ga, sao thầy ổng đi vậy, đi đâu? Thì đem bán không? Đó. Rồi bây giờ có những người hay sao cúng chai dầu, rồi cái 1 tháng, 2 tháng đến hỏi, ủa sao cái chai dầu con thèm xài? Thì ông thèm nói trời, cô cúng chai dầu chút xíu tôi xài hết rồi. Phải không? Nhưng mà ở đây ý cái bài học này là gì? Cúng cho cái người đó rồi thì cái người đó muốn phân pháp, muốn làm thì làm thôi, xong đừng để ý. Mình vô ngã mà. Đó. Cho nên hôm nào mình cúng cái gì mình đến thiền viện ngó ngó, ủa cái bình trà của con đâu, thẹn để lên rồi, chết luôn. Thấy không? Mình là như thế. Là có những chỗ là cúng xong còn ghi tên nữa, mà hôm nào mà thấy mất cái tên là khó chịu á, thầy phải để tô lại cho con nha, tên con á. Thấy không? Là chúng sanh mình là như thế, cho nên cái bài học này cho mình. Khi đó ông trưởng giả thiện đức ông nói là bây giờ con cúng cho ngài, ngài muốn cho ai cho. Cho nên ông Di Ma Cập nhận liền. Nhận làm gì? Đây coi nè. Ông Di Ma Cập mới nhận chuỗi an lạc phân làm 2 phần. Một phần thí cho người ăn mày thấp kém nhất trong hội, còn một phần dâng lên Đức Phật Nan Thắng. Đó. Làm tại chỗ liền chứ ông đâu có để nhà chi. Một phần là ông dâng cúng cho cái người ăn mày thấp kém nhất, một phần là ông dâng cúng cho Đức Phật Nan Thắng. Hay không? Giờ cái chỗ đã lý thiền chút, phải không? Tại sao mà ông không có cúng cho cái người giàu hoặc là cái người nghèo thôi, nghèo vừa vừa thôi, mà ông cúng cho cái người ăn mày mà thấp kém, mà hạ tiện, dùng cái từ là bằng tiện, nó trong nó vượt ra 4 giai cấp, giai cấp Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Phệ Xá, Thủ Đà La, nó dưới nữa, bằng tiện nữa. Mà ở trên này gì? Mình dùng cái từ là tọt xuống đáy sầm, một bên là thăng lên hư không luôn, đúng không? Bởi vì người cái ăn mày mà hạ tiện cách mấy cũng có tâm Phật, mà Đức Phật mà cao quý, mà tối thượng tối tôn cũng có tâm Phật, gọi là bình đẳng. Trong này gọi là bình đẳng tánh thí. Chúng nhớ không? Ai có tâm Phật hết đó, chứ không phải ăn mày không có tâm Phật. Mà khi mà đưa cái sâu chuỗi ra thì cái người ăn mày đưa tay ra nhận, thì Đức Phật đưa tay ra nhận bằng bình đẳng không? Chứ đâu phải là tự nhiên là mà Đức Phật là nang thắng rằng dùng cái thần thông có, ngài cũng đưa tay ra nhận, duỗi cánh tay ra nhận, mà cái người ăn mày cũng duỗi cánh tay ra nhận. Cái tánh biết đó là không có phân biệt giàu nghèo, trên dưới cao thấp gì hết. Bây giờ chỉ nhìn cái ly này nè, cái người mà ăn mày ta cũng biết là cái ly, mà cái người mà tỷ phú ta cũng biết cái ly, nó không có khởi niệm, nhìn là ta biết cái ly là quý dụ vậy. Rồi bây giờ mình đại khái mình nói là cái ly này cân nặng ký phải không? Đúng không? Mà cái người giàu á, cũng cái ly này ông làm một cái hoạt diễn biết á, cân nặng 10 ký. Là cái trên cái hình tướng thì nó có cân nặng. Cũng vậy trên cái hình tướng thân tâm ngũ uẩn, nó có đẹp có xấu, có giàu có nghèo, có nặng có nhẹ. Nhưng mà tôi nói một tiếng nè, ví dụ tôi nói một tiếng thử cân được không? Đó. Chánh thiện cân được không? Cân chỗ nào cân? Dùng cái gì mà cân nó? Thấy không? Không có cân đo đong đếm được. Thì cái tánh Phật của mỗi loài chúng sanh cũng như thế. Cho nên là biểu hiện cái sự kiện đó cho chúng ta thấy rằng cái người thấp kém ăn mày cũng có cái tánh Phật, mà Đức Phật nang thắng cao quý tối tôn tối thượng cũng có tánh Phật đó. Cho nên nói nè, tất cả chúng hội đều thấy cõi nước quang minh của Đức Phật nang thắng, lại thấy sâu chuỗi anh lạc ở chỗ Phật kia biến thành đài báo bốn trụ, bốn phía trang nghiêm, không che lấp chướng ngại nhau. Cái chỗ này nó sâu hơn chút nữa là gì? Cũng cái chuỗi anh lạc đó mà cho cái người ăn mày, họ giỏi lắm, họ đem đi bán hết. Ở đây mình nói theo cái phân tích nó thấy điểm đó, đúng không? Mà hay cái một điểm là khi mà đưa cái sâu chuỗi, nửa sâu chuỗi cho cái vị Phật này đó, ngài có một cái năng lực gọi là cái diệu dụng, khi mà nhận tâm Phật nó khác, từ cái sâu chuỗi này biến thành cái đài bốn trụ trang nghiêm thanh tịnh. Thấy không? Thì chúng hiểu điều đó không? Tôi cũng có tánh Phật, Phật tử cũng có tánh Phật, sư âm có tánh Phật, mà tại sao sư âm có cái lực dụng, có diệu dụng, còn mình không có? Phật tử cũng có, tôi cũng có. Thấy không? Cũng tánh Phật đó. Cũng giống như mà Kinh Lăng Nghiêm Phật nói á, có một cái cây đờn tỳ bà mà đưa cho nghệ sĩ thì ông gãy một cái nó phát ra cái tiếng du dương trầm bổng, còn đưa mình tăng nghe hết. Tại sao? Bởi vì mình phải nghệ sĩ. Cũng cái đờn đó thì cái tâm của Phật cũng như thế. Phật thì sao? Như Lai mà khởi niệm không, hải ấn phát quang, còn các ông khởi niệm thì trần lao giấy khởi, thấy không? Mình khởi niệm thôi đủ chuyện trên đời hết, còn Đức Phật mà khởi niệm một cái là hải ấn phát quang luôn, còn mình khởi niệm mà trần lao giấy khởi. Bởi vì khi mình sống trọn vẹn cái tâm Phật rồi, mình khởi niệm cái gì nó cũng là phát quang hết, mà khi mình chưa thì cái gì nó cũng trần lao bụi bặm hết đó. Cho nên người ăn mày thì mà mình thấy cái diệu dụng, mà ngược lại Đức Phật nang thắng thì biến hiện là cái diệu dụng, gọi là lực dụng của tâm Phật, thấy không? Trên cái người mà tu 5 năm khác, 10 năm khác, 20 năm khác, chưa kể là những người mà tu nhiều kiếp thì nó khác nữa. Người ta tu nhiều kiếp nha, cái lực dụng ta đã lắm. Dùng cái từ là phải nói là quý diệu lắm nha. Chỉ cần mà mình có một cái chuyện gì đó, người ta đến ta khai thị cho mình, ta nhắc nhở mình thì tự nhiên mình thấm, mình nghe, mình chuyển. Còn mình không có lực dụng, mình nói người ta nghe, rồi là cái phước á. Chẳng hạn như sư âm Trúc Lâm mà người ta có một cái chuyện gì, sư âm chỉ cần nói một câu thôi người ta về ta bỏ, rồi mình nói thôi rét cổ họng luôn, mình nói mình muốn chết rồi người ta cũng nghe nữa. Chẳng hạn như đại chúng nhớ câu chuyện mà ngài Thần Quang đến gặp Tổ Đạt Ma xin cái pháp an tâm, đúng không? Thì Tổ nói ông đem ta ra an chưa? Thì lúc này ngài Thần Quang nhìn lại nói bạch hòa thượng, con tìm tâm được, ta an tâm cho ông rồi. Còn gặp mình bây giờ sao? Ông đến nói thưa thầy, tâm con an, cái mình bắt chước Tổ mà, ông đem tâm ta ra an chưa? Thì cái người đó nói sao? Thầy là vọng tưởng lắm á, tâm đâu đem ra. Mình tự hiểu điểm đó không? Có nghĩa là mình không đủ lực dụng, mình cũng bắt chước Tổ mà nói ông đem ra ta an cho ông, tâm ông đem ra. Thì cái người mà ta học ta nói liền, thầy là vọng tưởng lắm á nha, tâm đâu đem, thấy không? Ta cãi lại liền, bởi vì mình có lực dụng. Rồi hôm nào đó có một người đến nói thưa thầy, con vọng tưởng nhiều lắm. Ông đem vọng tưởng ra, thầy cũng vọng tưởng nữa, vọng tưởng sao đem? nó không có thật mà sao đem thật chết đâu. Bây giờ mình có lực dụng đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy một cái điểm là trong kinh diễn tả cái lý rất là sâu, cho mình thấy được cũng một sự kiện đó mà cái người có lực dụng thì nó khác. Cái lời nói ra tự nó chuyển quá. Người ta nói một người mà trở về nguồn tâm nha, nói một lời là chuyển cả đại địa đó, chứ dữ đâu. Cho nên á, đại chúng nhớ câu câu chuyện mà nước này mà nó đánh vào nước kia đó, thì trước khi đánh á, thì ông vua ông hỏi cái vị hòa thượng ở trong nước đó còn hay không, nhớ nha, còn hay không, thì nó còn, đừng có đánh, phan đánh nữa, chờ ông theo Phật cũng tịch là đánh, ghê không? Nó mình coi những cái sử sách á, cái người mà có năng lực, có lực dụng á, thì ông vua ông dám đụng, mà ông nói chờ đợi khi nào mà các ông đó mất rồi bắt đầu mới đem quân qua, ghê không? Đó, ở đây là mình không có nói thêm nữa không, mọi người tự hiểu đó. À, đây nói là bình đẳng tánh thí nè. Khi đó ông Di Ma Cật hiện thần biến rồi nói: nếu vị thí chủ mà tâm bình đẳng thí cho người ăn mày thấp nhất cũng như là tướng phước điền của Như Lai, không chỗ phân biệt, bình đẳng đại bi, không cầu quả báo, ấy gọi là pháp thí đầy đủ. Người ăn mày thấp nhất trong thành thấy được thần lực này rồi, nghe lời nói kia, âm phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên con không kham đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Một vị nữa cũng dám thăm bệnh luôn, không kham được. À, thì bây giờ Phật kêu ai? Chúng ta học tiếp 5-10 phút nữa đến cái phần tham vấn ha. Bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 5, tức là phẩm văn thù thăm bệnh đó. À, Bồ Tát Văn Thù có nhiều tên đúng không? Diệu Đức nè, hay còn gọi là Long Chủng Tôn, tức là tôn nhất trong loài rồng. Ngài đã từng thành Phật rồi, gọi là cổ Phật, trợ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuống trong cuộc đời này, gọi là nhất Phật xuất thế, quảng Phật hộ trì. Ngặt một nỗi là bên Nguyên Thủy không có, đúng không? Này là nằm ở trong những cái bộ kinh Đại Thừa, kinh lớn á. Đức Phật Bồ Tát Văn Thù là giống như là gì? Gọi là trưởng tử. Ở bên Đại Thừa tôn Ngài là trưởng tử của Đức Phật, còn bên Nguyên Thủy là tôn Ngài Xá Lợi Phất là trưởng tử. Đó, vậy thôi. Bây giờ chúng ta học qua cái phẩm Văn Thù thăm bệnh cho Bồ Tát. Chỉ có Ngài mới được đủ tư cách thăm bệnh Di Ma Cật nha. Đại trí đó, đại trí Văn Thù đó. Khi ấy Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, ông đi đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó mà đối đáp được, vì đã thăm đẹp thật tướng, thăm đẹp thật tướng, khéo nói pháp yếu, biện tài thông suốt, trí tuệ vô ngại, tất cả các pháp thức của Bồ Tát thảy đều biết hết, những bí tàng của chư Phật không chỗ nào mà chẳng nhập, hàng phục các chúng ma và được thần thông du hí, trí tuệ phương tiện kia đều đã vượt qua. Tuy nhiên con xin quân thánh chỉ của Phật đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Cởi một dập luôn ha, để chúng thấy không? Nhưng mà con vẫn quân lệnh thánh chỉ đi thăm, chứ con từ chối được. Đó, giống như là Đức Phật là dạy các thập đại đệ tử rồi các đại Bồ Tát không ai dám nhận hết, mà cuối cùng Bồ Tát Văn Thù đứng ra đảm nhận cái công việc này. Khó thì khó thiệt, nhưng mà con vẫn quân lệnh thánh chỉ mà đi. Đó. Mà khi mà Đức Phật dạy các đệ tử rồi các hàng Bồ Tát đến thăm bệnh ông Di Ma Cật thì trong thành này ai cũng biết hết, không ai dám đi. Mà nghe tin mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà đến thăm bệnh ông thì ta lũ lượt từ vua quan, từ cư sĩ, từ các bậc thánh A-la-hán đều đi theo hết. Để chúng thấy không? Lũ lượt đến. Khi đó ở trong chúng hội các vị Bồ Tát và các vị đại đệ tử, trời Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương đều khởi nghĩ thế này: nay hai vị đại sĩ là Văn Thù Sư Lợi và Di Ma Cật cùng luận đàm với nhau, ắt là nói diệu pháp. Liền khi ấy 8.000 vị Bồ Tát, 500 vị Thanh Văn, 100.000 vị Thiên Nhân đều muốn đi theo. Bấy giờ Ngài Văn Thù Sư Lợi cùng các Bồ Tát, các vị đại đệ tử và chư thiên cung kính đi nhiễu để vào thành Tỳ Gia Ly. Đó, chúng thấy không? Chúng thấy mà ngồi mà cái thất á, bây giờ mình xây cái thất á là tượng trưng cho thất Như Ma Cập á. Bao nhiêu? Mà chút xíu mà sao mà chứa đến mức độ mà 500 vị Thanh Văn, 100.000 vị Thiên Nhân, mà các đại đệ tử của Phật, vua quan đều đi theo hết, mà vô trong thất ông Di Ma Cọc vừa đủ khích luôn, không có thiếu. Gần đây nhất này tôi qua bên Ấn Độ, có những người mà hướng dẫn viên ta kể lại là có một cái ông bác sĩ người Pháp, người Mỹ gì đó, ông qua cái thất ông Di Ma Cọc, ông thấy cái thất nhỏ quá, ông tin, ông nói làm gì mà trong kinh mà nói là chứa vậy. Ông lấy cái thước ông đo, ông đo thử mấy thước. Lạ một điều, ông càng đo cái thất nó càng giãn ra, mà chỉ mình ông thấy ra nha. Ông càng đo cái thất càng giãn ra, đo bao nhiêu thất giãn là bao nhiêu. Ông quảng hồn quá, ông sụp xuống đảnh lễ. Đó, có câu chuyện gì đó. Bây giờ mình nghĩ sao mình biết, nhưng mà có câu chuyện kể lại đó. Cho nên qua cái phần này chúng thấy. Thì như vậy á, cái thất của ông Di Ma Cập theo cái lý thiền là thất gì? Càn khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử chung. Càn khôn tận thị là gì? Trời đất. Gì nữa? Tận thị là tận thị mau đầu thượng, tức là trời đất mau la luôn là ở trên đầu cái mũi, cái đầu sợi lông cái gì đó, mau đầu thượng ở trên cái sợi lông. Nhật nguyệt bao hàm giới tử chung, tức là mặt trời mặt trăng á, nằm trong hạt cải. Giờ để tính chuỗi tin không? Bây giờ hỏi anh Chánh Thiện biết nè, anh là giáo sư phải không? Bây giờ anh học quá, xưa giờ anh học là bao nhiêu cuốn sách, bây giờ kể ra coi, mà cái đầu chút xíu mà sách đâu mà chứa dữ vậy? Hả? Đầu chút xíu à? Cho nên á, cái ông quan văn mà Lý Bột ông đến, ông gặp nó ngày Dược Sơn Duy Nghiễm á, ông nói là nghe cái câu mà càn khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử chung, ông bao giờ ông tin. Cái ngày đó ngày vuốt ông tự động chân luôn. Ngài nói là nghe nói ông là học đến là 1.000 cuốn sách, mà cái đầu ông chút xíu à, chứa đầu dữ à. Bây giờ người ta tin rồi, thấy không? Bây giờ bao nhiêu cuốn sách, 1 tỷ cuốn sách luôn mà bỏ vô chút xíu vậy, đúng không? Bỏ vô bi á, thấy không? Bao nhiêu bài giảng của các vị hòa thượng, bây giờ mình chỉ cần bỏ một cái tép nhỏ à. Tại sao đã à? Bây giờ người ta mới khẳng định có. Thì cái thất ông Di Ma Cập là cái tâm của ông, cái tâm ông ấy, nó rộng quá, nó dung nhiếp hết tất cả, chứ không phải như tâm của mình. Tâm mình lấy bỏ cho nên còn nhỏ lắm. Tâm mình mà dung nhiếp hết tất cả thì tâm mình nó lớn, nó rộng. Cho nên cái việc tu của mình nó cũng đòi hỏi từng ngày từng tháng. Ngày xưa mình mới tu ha, cái tâm mình nó giống như cái nắm muối vậy đó, bỏ trong ly nước uống được, mà tu một thời gian thì cái tâm mình nó rộng như là mặt hồ con sông vậy đó. Bỏ nắm muối bình thường thôi, vậy thôi chứ đâu. Cho nên ở đây là nói về cái tâm của ông. Lúc ấy trưởng giả Di Ma Cập thầm nghĩ, nay Văn Thù Sư Lợi cùng với đại chúng đồng đến, ông liền dùng thần lực làm cho trong thất trống rỗng, dẹp hết đồ đạc và các thị giả, chỉ để một giường bệnh mà nằm. Thấy không? Tại sao mà ông để mà ông dẹp hết? Bây giờ muốn mà đón cái trí tuệ mà thanh tịnh viên mãn là nhớ nhân dẹp hết, đừng để, mình để còn nhiều lắm. Bây giờ quý Phật tử thấy trong tâm mình để nhiều hay ít? Nhà cửa ruộng nương xe cộ con cháu hôi đủ hết luôn, thì sao mà bác ngã vô được? Bây giờ muốn được như thế là phải dẹp hết, để cái giường bệnh thôi. Tức là phải làm gì? Dẹp hết tất cả, nhưng mà cái tánh biết quẩn hiện hữu sờ sờ. Cho nên mà khi mà Tổ Huệ Khả đến gặp Tổ Đạt Ma, nói là bạch hòa thượng, hôm nay con bạch hết các duyên á, Tổ nó coi chừng rơi vào không á. Nó rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Tổ Đạt Ma nói âm như thế, ta như thế, ba đời mười phương chư Phật cũng như thế, thành khế hợp nhau, bạch hết các duyên nhưng mà gì? Rõ ràng thường biết, thấy không? Cho nên dẹp hết mà chỉ để một giường bệnh thôi. Đó, cho nên trong thiền thoại kể câu chuyện đó, Có một Ni-cô đến gặp thiền sư Triệu Châu hỏi: Bạch Hòa Thượng, thế nào là hạnh sa môn? Triệu Châu nói: chớ sanh con. Bà đỏ mặt lên, bà nói: Hòa Thượng là thiền sư mà còn ăn nói bậy bạ. Thì thiền sư nói nè: nếu ta ăn nói bậy bạ, cô đến hỏi ta làm gì? Cô mới chính là bậy bạ. Thiền sư nói: cái hạnh sa môn là gì? Chớ sanh con là thiền sư nói là chớ vọng tưởng. Nhưng mà các ngài nói gì? Nói thẳng quá, phải không? Hỏi thế nào là hạnh sa môn? Ngài nói là chớ sanh con. Mình sanh con nhiều ít, một ngày mình ngồi mình sanh nhiều ít, cứ một vọng niệm tức là một đứa con mình ra đời. Một ngày mình sanh bao nhiêu đứa con? Cho nên ngài nói là chớ sanh con mà hạnh sa môn. Cái bà đỏ mặt tới, bà nói: bà thượng ăn nói bậy bạ quá. Nói: bà nói bậy bạ đừng có đến tôi hỏi. Thấy không? Đó, cái này nó rất là kỹ. Thì thôi bây giờ còn 15 phút nữa kỳ tới chúng ta học. Thì bây giờ quý Phật tử nào có thắc mắc gì chia sẻ về chúng tôi đi tham vấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có ai thắc mắc gì không? Có không? Có quý Phật tử nào thắc mắc không? Ở đây tắt tu sáng gì hết rồi phải không? Tu mình sáng gì không cần hỏi nữa. Nói là trong thiền sư nói là thức ăn ngon á, không? Cái mà cái người ăn cái người mà bụng no rồi thức ăn ngon đến cũng không cần, no bụng rồi. Chúng mình có thắc mắc gì không? Bên đây cô Hồng Minh đi rồi nè, anh Chánh Thiện này đó, mới vô lâu rồi, mới giảng vừa 5 phút cô đến. Đó, bữa cô nhập thất được 10 ngày á, nãy tôi có kể là có một cái cô Phật tử là thấy tôi làm cái thất là hẹn để sắp xếp và lên, mà sáng tôi định điện thoại tôi nói là còn 3 ngày nữa thất chấm, là gia đình cô điện nói là đang hấp hối, nên tôi xuống tôi khai thị xong đâu đó hết rồi. Là vừa đến đây là báo là tôi có mất. Đời nó vô thường lắm quý Phật tử, ráng tu. Mà cổ là một đại thí chủ cho cái thiền phái mình á, cổ cũng cúng dường các nơi nhiều lắm. Cho nên chiều nay là tôi cung thỉnh anh Vinh Trưởng với số Phật tử, thì tôi giảng Long An xong mới về cái mình tháp tùng lại, mình tụng thời kinh cho nó giống như mình giúp á. Thì thôi bây giờ quý Phật tử mình hỏi. Đây nè, video con.
Anh hết pin nè.
Đây Phật tử nói bây giờ vọng tưởng thì cũng rất là khó, khó dẹp nó, mà bây giờ tuổi thì lớn mà cuộc sống thì vô thường, nó mỏng manh, nó bấp bênh. Thì để chúng nhớ một cái việc, bởi vì mình nói trắng ra một điều là vọng tưởng là mình không có dẹp, mình chỉ nhìn nó thôi, nhìn nó mình không có theo nó thôi. Mà trong thiền sư Khê Phong Tông Mật nói mình một ngày có 1.000 cái vọng tưởng thì có 1.000 cái giác, phải không? Mà khi mà cái vọng tưởng nó không còn nữa, tức là cái gì? Tức là một niệm mê thì có một niệm giác, mà niệm mê nó hết thì có cái gì? Toàn giác, thấy không? Chỗ nào cũng giác đó. Cho nên ở đây vọng tưởng là mình nhìn ngắm nó thôi, chứ mình không phải theo nó, mình không đắm đuối nó. Rồi chúng thấy chẳng hạn cái hồ nước của tôi bây giờ tôi cải tạo lại á, tuy rằng cải tạo xong rồi đó mà cá dưới nhiều lắm, cá thôi khủng khiếp luôn mà không thấy con nào hết, bởi vì cái hồ nó đục quá không thấy cá. Mà có cái hồ nhỏ thì cá ít lắm mà nhìn thấy, bởi vì cái hồ nhỏ nó trong, không nó trong quắt cho nên cá thấy bơi lội thấy rõ lắm. Thì tâm mình nó yên rồi thì mới thấy được những vọng tưởng đó. Nhớ kỹ nha, vọng tưởng mình nó không có thực thể, tạm gọi nó gì thôi là cái bóng dáng thôi. Bóng dáng thì sao mình dẹp mình đủ biết, đúng không? Cho nên chỉ cần mình chạy ra, cho nên có người chạy ra ngoài nắng cái trốn bóng, sao trốn được? Mà bây giờ muốn trốn bóng thì chỉ cần đi vô gì đó, đi vô trong bóng râm là móc cái bóng, trở về cái chỗ tánh giác, biết mình chỉ cần sống với tánh giác thôi, chứ mình không có màng vọng tưởng. Bao nhiêu vọng tưởng mặc kệ, đến một lúc một giai đoạn tự nó sanh tự nó diệt, thấy không? Lúc này là vọng tưởng là cái niệm lực sung mãn, để mình nhờ cái niệm lực này để mình tạo các việc thiện pháp mà tu tập dấn trên cái con đường Bồ Tát đạo. Cho nên đại chúng thấy là khi mà mình có mặt ở trong cuộc đời này là do gì? Do gì? Nghiệp, mà do cái gì có nghiệp? Do cái mê lầm. Cho nên trong cái từ mà Phật học có gọi là hoặc nghiệp khổ. Do mình mê lầm cho nên mình tạo những cái nghiệp bất thiện hoặc là nghiệp thiện gì đó, mà đa phần là nghiệp bất thiện nhiều. Thì khi đó mình có mặt trong cuộc đời này, mình đi bằng nghiệp cho nên có khổ có vui. Thì bây giờ mình phát một cái khởi tính tâm để mình tu, mình dẹp cái khổ này á, khổ cái sanh tử dài lâu này, thì phải phá hai phần, gọi là kiến hoặc và tư hoặc, mà chứng cái quả A-la-hán. Khi mà phá hai cái đó xong, tôi kể tóm tắt thôi chứ thời gian cũng dài lắm. Thì khi đó mà bây giờ mà muốn mà chứng quả vị, tức là vào quả vị Phật á, thì phải phá cái thằng căn bản vô minh. Mà trong cái căn bản vô minh này nó còn cái chi mạc vô minh, tức là cành nhánh. Căn bản vô minh là mình có mặt trong cuộc đời đi theo, gọi là câu sanh ngã chấp. Mà bây giờ muốn phá thằng căn bản vô minh này không phải dễ phá. Thì muốn phá thằng này á, thì phải phá trần sa hoạt. Mà trần sa hoạt bạn phải của mình mà của chúng sanh. Thì khi chứng A-la-hán rồi, mình nhìn lại cái tâm niệm của chúng sanh á, sao mà nó ghê sợ quá. Trần là bụi, sa là cát, như cát bụi. Cho nên các ngài sợ lắm, không có còn muốn ra giáo hóa nữa. Mà ở trong cái trạng thái gọi là trầm không thủ tịch, tức là chìm ở chỗ không lặng, giữ cái chỗ yên tịnh để mà nhập Niết Bàn luôn. Mà nếu mà nhập Niết Bàn không giáo hóa chúng sanh thì không phá trần sa hoạt được. Bây giờ muốn phá cái trần sa hoạt này thì phải ở trong trần mà bất nhiễm độ chúng sanh. Thì khi vừa độ chúng sanh mà để phá là căn bản của mình. Mà báo tin cho quý Phật tử một cái niềm vui là gì? Cái căn bản vô minh là tại sao bị căn bản vô minh? Chỉ cần nhớ lại tánh giác thì căn bản vô minh phá vậy thôi. Cho nên mình ngồi thiền một niệm mình giác, tức là mình đang phá về căn bản vô minh. Gọi là phá từng phần vô minh để chứng từng phần pháp thân. Mình nhờ mình ngồi yên lại, mình trở về cái tánh giác của mình, thì tức là mình phá được cái căn bản vô minh. Từ phá được căn bản vô minh, lần lần dẹp được cái chi mạc vô minh. Mà muốn được như thế là phải ở trong trần mà phổ độ các chúng sanh, làm các việc thiện pháp để phá lần lần, thấy không? Vì các hàng A-la-hán, các ngài nhìn cái tâm trong chúng sanh rất là khó uốn nắn, không được nhu nhiến thanh tịnh. Hàng như bây giờ các ngài đưa một ví dụ, có một người đó đến dạy họ, nó ngồi cái họ đứng, nó đứng họ ngồi. Cái nói, ủa tại sao mà tôi nói ông ngồi mà sao ông đứng? Thì cái người đó nói, bây giờ thầy nói tôi ngồi không tôi đứng, thầy làm gì tôi? Sợ quá, sao mình dạy đường lành nẻo sợ quá. Cho nên ở trong cái chỗ tĩnh lặng là nhập Niết Bàn luôn. Mà ở chỗ tĩnh lặng nhập Niết Bàn luôn thì ngàn đời luôn không có thành Phật, không có được đến cái chỗ mà đẳng giác diệu giác. Muốn đến cái chỗ đẳng giác diệu giác này là phải phá căn bản vô minh. Chỉ cần nhớ lại tánh giác của mình thì căn bản vô minh mình dẹp vậy thôi. Cho nên mình tích chứa, mình phá lần lần. Cho nên có những vị thiền sư mà các ngài ngộ đã là nói tại sao là ngay giờ đó là vào ngôi vị Phật có lý. Phật là Phật nhân, Từ đó là vĩnh viễn là giọng hay không giọng thành vấn đề nữa, không? Không có thành vấn đề nữa, bình thản. À, cho nên ráng cố gắng như thế nào đó, mình đừng có nói là giọng hay giọng nữa. Thực hiện tu tập, chỉ có con đường mình đi thôi, đừng có nghĩ đến, thì lần lần nó dứt. Mà cái tuổi mình lớn rồi mình mới gặp Phật Pháp. Tuổi mình lớn mình gặp Phật Pháp là mình phát nguyện một cái may mắn rằng con tuổi lớn mà con gặp được Phật Pháp, gặp được thiền tâm, gặp được Pháp của Đức Phật, thì con phát nguyện nếu con chưa xong thì đời sau do cái nhân cái duyên này con tiếp tục tu nữa, chừng nào thành Phật mới xong, vậy thôi. Chứ mình đừng có đòi hỏi quá cũng được, phải không? Phật tử mình đòi hỏi nhiều cũng được. Bây giờ cái lực dụng mình chưa đủ mà, mình lớn tuổi mà mới gặp Phật Pháp mà, lực dụng chưa có. Phải là bám trụ vào công phu nhiều lắm, phải tu tập rồi phải nhập thất rồi phải bào mòn phải đủ hết đó. Anh Chánh Thiện mà công việc anh quá trời mà anh còn ra nhập nửa tháng, không đó, nhập 2-3 lần rồi đó, phải nhập thất rồi phải đào xới phải nhiều lắm, giống như là cái mảnh đất tâm của mình vậy đó. Bây giờ cỏ cú đầy hết luôn à, đó cái tôi muốn nó trồng bông rồi đó, cỏ cú đầy hết, tôi phải làm gì? Tôi phải huy động á nha, một tháng tôi huy động cần 100 người lên đào cỏ cú. Sới móc bây giờ trồng qua lên đại chúng lên thấy, là nó chờ rồi thầy trồng qua sao đẹp mà ta đâu biết đâu, tôi mới đào cỏ cứu lên đó. Chứ ban đầu trồng đâu được đâu, trồng xuống nó bám rễ nó chết. Và muốn trồng cho người ta hưởng cái hương hoa này là phải đào sới cỏ cứu lên. Tâm mình cũng như thế, tâm mình đừng có nói cỏ cứu chắc bây giờ cỏ gì luôn á. Muốn đào sới mà trồng hương các loài hoa không bay ngược chiều gió mà hương người Đức Hạnh, muốn được Đức Hạnh phải đào sới phải tu tập thôi. Ở đây đó là chứng nghiệm thực nghiệm thôi chứ không có nói lý suông được. Rồi thôi bây giờ mình chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô